quý Phật tử trong ban cung nghinh, quý vị chuẩn bị khai lễ khánh đến phía sau hội trường để cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Thay lời cho ban tổ chức và thay mặt cho toàn thể hội chúng Phật tử trong khóa tu, chúng con xin đê đầu bái thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Phước Tịnh Quang Lâm về hội trường để ban bố cho hàng chư tăng ni và Phật tử chúng con thời pháp nhũ quý báu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý hành giả Phật tử. Hôm nay thật là một duyên lành lớn lao cho chư tăng chư ni và hàng Phật tử chúng ta. Đáp lời mời của ban tổ chức và cũng như là thương tưởng đến tất cả Phật tử tại San Jose, mặc dù công tác Phật sự rất đa đoan, nhưng Hòa Thượng đã không quản ngại lao nhọc Quang Lâm về đây để ban bố cho chư tăng ni cùng quý Phật tử một thời pháp. Kính thưa đại chúng, chắc con không cần phải giới thiệu nhiều trước mắt hiện diện trước đạo tràng là Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Phước Tịnh. Sự hiện diện của Ngài có thể đem đến năng lượng chánh niệm và gieo vào trong tâm thức của tất cả chúng ta những hạt mầm tỉnh thức và năng lượng chánh niệm. Và kính bạch trên Hòa Thượng, giờ này đạo tràng của chúng con đã an trú trong chánh niệm và đang lắng lòng nghe những pháp âm vi diệu của Hòa Thượng. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng cung thỉnh Hòa Thượng tuyên pháp ngữ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung thỉnh Hòa Thượng và đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Mâu Ni. Xin cung thỉnh hòa thượng an tọa, kính mời đại chúng an tọa.
Nam Phật. Kính bạch hiện tiền chư tông đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, thưa các vị, là mình đã đến San Jose này nhiều lần và có những khóa tu được tổ chức một vài nơi. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được đón tiếp một cách rất là trịnh trọng. Thông thường, thưa các vị, là ở đảo tràng miền Nam Cali, những khóa tu diễn ra thì đa phần là cứ đến giờ rồi mình xếp bàn ngồi, rồi giảng dạy Phật Pháp. Điều thứ nhất là nó vô cùng giản dị. Điều thứ hai là mình cũng ngồi rất là gần với các Phật tử, chứ không có ngồi để cho các vị mỏi cổ như thế này. Điều thứ ba, thưa các vị, mình cũng có một thói quen là đứng nói nhiều hơn là ngồi. Đây là cái cơ hội nó vô cùng là hiếm quý. Trước tiên mình xin cảm ơn, rất là biết ơn quý thầy, quý sư cô, nhất là thầy trụ trì Đại Đăng đã tạo cái duyên lành rất lớn để cho mình tiếp xúc với các Phật tử nơi đây. Điều thứ hai, mình cũng rất là biết ơn các Phật tử đã về đây tham dự một khóa tu do quý thầy, quý sư cô tổ chức rất là nghiêm trang và đầy năng lượng như thế này. Thưa đại chúng, là có khi đời sống của chúng ta kiếm được những ngày yên bình để ngồi tu như thế như với nhau nó rất là khó. Điều thứ nhất là do vì hoàn cảnh xã hội nơi đất Mỹ này đành rằng nó không có chiến tranh hoạn hòa như những quốc gia hiện tại bom nổ đì đùng và nhiều vấn đề xã hội phải lo âu. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng nơi đất nước này không có những vấn đề của đời sống thế nhân. Ai cũng biết rằng là trong đời sống bình thường chúng ta chạy vại cơm cháo gạo tiền, và cái nỗi niềm rất đáng ngại đó là tiền bill nó rượt chúng ta từng tháng một, nó chưa hề dừng lại. Trên phi cơ mình có nói chuyện với thầy chủ trì Chủ Văn Thù và nói, thưa thầy, mình làm một tháng trong để lãnh tiền lương thì nó lâu, thế nhưng mà một tháng tiền bill nó rượt mình thì dường như nó nhanh vô cùng. Không biết các vị có tâm trạng vậy hay không. Riêng mình, thưa các vị, mình sống bồng bềnh trên nước Mỹ này, mình sống rất là phiêu phưởng, mình không có, dường như không có gốc rễ gì bao nhiêu cả. Thế nhưng mà mình nghe những nỗi niềm của Phật tử chia sẻ với mình cũng thấy rất là xót xa. Thế cho nên, thưa các vị, có được một ngày yên bình để chúng ta ngồi với nhau, chúng ta tu tập, chúng ta tọa thiền, chúng ta nghe Pháp, chúng ta lại Phật, dường như không phải dễ kiếm. Hầu như để sắp xếp được thì giờ có mặt nơi đây tu tập, dường như là các vị phải sắp xếp trước đó khoảng gần nhất là 3 tháng. Xa hơn nữa, những người trẻ thì phải tính toán cái ngày nghỉ của các vị trước 1 năm, chứ không có đơn giản đâu. Thế cho nên, thưa các vị, nếu 3 ngày tu nơi đây mà mình để cho tâm thức mình nó lao sao đầy những lo âu và trần tục, thế thì nó rất là uổng 3 ngày tu. Và cái điều biểu hiện gần nhất đó là 3 ngày tu này, nếu các Phật tử có thể tắt cell phone hết, không buồn để cho gia đình mình gọi, và cũng không cần gọi về gia đình được đó, thì gọi là tiến bộ. Còn không thì, thưa các vị, mình đi bất cứ phương nào mình vẫn mang theo cả một cái khối lo âu của đời sống gia đình đi theo. Tôi không biết nơi đây thì các vị có tắt được cell phone không? Chắc không phải không? Và thưa các vị, có khi mình lên núi cao động vắng, mình ở một mình trên đó, thế nhưng mà mình vẫn mang phố thị đi theo nha. Tức là tâm thức ồn ào mình như thế nào thì nó đi theo mình như thế ấy, dù mình có trốn ở nơi đâu. Do vậy cho nên mong rằng là 3 ngày tu nơi đây, các vị sẽ mang cái sự thực tập rất ư là nghiêm túc. Và có như vậy thì nó không uổng phí công của mình sắp xếp để có được một khóa tu. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đến các Phật tử để các vị có thể ứng dụng điều nó rất là cạn trong cuộc sống đời thường. Điều thứ hai thưa đại chúng là có một đứa đệ tử nó ngồi chơi với mình hôm qua, nó nói chuyện, nó nói thưa thầy, trong cái thế giới của người Mỹ họ mới vừa có một cái khảo sát thông tin, con kể cho thầy nghe để thầy thấy là cái nhu cầu tĩnh tâm nó vô cùng cần thiết. Mình cười cười nói đâu, con nói cho thầy nghe thử coi cái khảo sát gì của người Mỹ. Thưa các vị, những cái khảo sát của Mỹ thì nó vô cùng là nghiêm túc, chứ nó không giống như ta khảo sát đùa đùa đâu nghe. Nó dành một cái căn phòng rất là trống, một cái không gian đủ rộng, và nó mời khoảng chừng một vài người để thử nghiệm, đó là 15 phút ở trong một không gian trống, không có một cái chi làm hết. Không có điện thoại, không có cell phone, không có iPad, không có TV, không có radio, không có bất cứ cái gì cả. Chỉ có mỗi một cái máy điện giật thôi, tức là cái máy đó chạm vô là điện giật đó. Và nó yêu cầu rằng tất cả những người đi vô phòng đó thử nghiệm là trong 15 phút không làm gì cả, cứ ngồi chơi thôi, ngồi thanh thản thôi. Anh hãy ngồi với chính anh thôi, với những nỗi niềm trong tâm thức anh. Anh có thể nghĩ suy, anh có thể lo âu, anh có thể vẽ vời và tưởng tượng trong tâm thức anh như thế nào cũng được. Nhưng mà xin ngồi đừng có đụng vô bất cứ cái chi hết, tại vì cũng không có cái chi để đụng. Đèn thì không có công tắc đi mở để tắt, chỉ có duy nhất đó là một cái máy điện giật thôi. Và ta hình dung rằng là khoảng 100 người thì thưa các vị 98 người họ thò tay vô cho điện giật, chỉ có 2 người có thể ngồi bình yên thôi. Và người ta đưa ra một cái kết luận nó vô cùng hay ho, là thà tôi khổ đau, tức là điện giật là khổ đau chứ chi, nhưng mà không thể bắt tôi ngồi yên không làm gì được. Thưa các vị, đây là một bài học rất hay nghe, để chúng ta nói về cái việc vô cùng quan trọng là thiền tập. Cái điều rất rõ ràng là chúng ta dù ở bất cứ một cái phương trời nào trên hành tinh này, đã là một sinh dân, đã là một con người, thì cái nhu yếu rất là tự nhiên đó là sự suy nghĩ. Cái nền tảng để hình thành đời sống đó là sự suy nghĩ. Thế rồi cái sự suy nghĩ này nó phát triển theo cái chiều dài tuổi thọ chúng ta, đó là chi? Thưa các vị, là cứ mỗi một tuổi nó chồng vào đời sống của ta thì ta càng chất chứa thêm những cái nỗi niềm như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như sầu muộn, như bất an. Thế rồi theo với tháng rộng năm dài, những điều mà vớ vẩn đó đầu tiên nó không có trong tâm thức ta, dần dần nó trở thành của gia bảo nơi tự thân các vị, cho đến một lúc nó trở thành chính các vị. Cho nên các vị cảm thấy rằng là không làm chi, không lo âu, không phiền muộn, không bất an thì không thể được. Ta chấp nhận ta là những nỗi niềm ấy. Cho nên thưa các vị, nếu đẩy các vị vô một cái môi trường không có chi để làm, không có chi để bận biểu, để lo âu, thì các vị cũng kiếm ra được một cái việc nó vô cùng giản dị là hành hạ chính mình. Điều này mới nghe qua ta tưởng chừng như nó rất là vô lý, nhưng mà thưa các vị, đúng thực nó là như vậy. Các vị hình dung rằng là đời sống của chúng ta cho tới hôm nay, ai cũng đi vào cái tuổi trung niên và đến cái tuổi già. Ta có một thói quen là thà cho tôi một việc để nghĩ suy, chứ không thể dừng tất cả nghĩ suy nơi tâm thức tôi được. Và không có cái gì mà nó làm cho người ta cảm thấy vô cùng là trống trải bằng cái trạng thái tâm thức không có việc làm. Và người Mỹ họ tổng kết rằng là Người về hưu, thưa các vị, họ có thể chết trước 10 tuổi, tức là giảm đi hết 10 tuổi thọ, do vì họ không có việc làm. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, tâm thức của ta nó đã hình thành một cái loại thói quen, đó là phải suy nghĩ, phải lo âu, phải phiền muộn, phải bất an, phải kiếm cái chi đó để giận, để hờn, để buồn, để tủi, để có việc làm. Do vậy cho nên thưa các vị, có những việc làm mà đối với người có tu tập thì họ thấy cái điều đó vô cùng là phi lý. Thế nhưng mà với tâm thức bình thường chúng ta thì chúng ta thấy rất là hợp lý. Ví dụ với người họ quen với con đường thiền tập thì tâm họ an bình, tĩnh lặng, ngồi thảnh thơi chơi với chính mình, đó là cái chuyện vô cùng cần thiết. Nhưng mà với một tâm thức tràn đầy lo âu đã quen, tức là ta đã nhuộm tâm thức ta bằng những cái suy nghĩ, và ta lấy những tập khí đó làm chính tự thân mình, cho nên cái chuyện dừng suy nghĩ, cái chuyện không lo âu, cái chuyện ngồi thảnh thơi, buông lỏng, thư giãn với chính tự thân mình là chuyện dường như không thể xảy ra. Thế cho nên cái bước thiền tập đầu tiên, thưa các vị, không có phải là cái gì ghê gớm, không có nghĩa là mình làm cái việc chi cả. Mà bước thiền tập đầu tiên trong 3 ngày, tôi nghĩ chắc các vị đã nghe quý thầy, quý sư cô hướng dẫn, nó hàm một cái nghĩa rằng là các vị hãy dừng lại mọi lo âu, các vị buông lỏng hết những cái phiền muộn bất an, những cái căng thẳng đời thường, để các vị an trú ngay phút giây hiện tiền để sống với tự thân của các vị. Và phương tiện đi vô rất là đơn giản, đó là hãy nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Hay là một phương tiện khác của truyền thống thiền mà Đức Thế Tôn chế tác, đó là nhận biết hơi thở của ta, nhận biết tự thân của ta, nhận biết thân hành của ta. Đó là bước đầu mà dường như, thưa các vị, tất cả các truyền thống đều đi vô để khai triển điều này. Có điều sống được với điều này dường như nó là một việc vô cùng khó khăn đối với chúng ta, tại vì tâm thức chúng ta đã nuôi dưỡng cái khả năng suy nghĩ lo âu, phiền muộn, bất an, ta thấy nó là chính mình. Do vậy cho nên để có được những bước thiền tập, mình nghĩ rằng cái điều đầu tiên đó là hãy nhận diện cho rõ cái gì là mình, cái gì không phải là mình, thì các vị mới có khả năng bắt đầu đi vô con đường thiền tập được. Thế rồi điều thứ hai, cái chi là mình, cái chi không phải là mình. Thưa các vị, thói quen chúng ta là chúng ta đồng nhất mình vào hình hài này. Tôi là hình hài này, tôi cao ngần đó, tôi nặng ngần kia, tôi là nữ, tôi là nam, tôi đẹp, tôi xấu. Đó là cái niềm tự hào rất là căn bản về đời sống vật lý của chúng ta. Thế rồi ngoài cái điều bình thường như mọi người quan niệm thì chúng ta lại chồng thêm một lớp. Lớp chi? Cái lớp giả vờ thứ nhất, đó là tôi sinh ra từ gia đình quyền quý, tôi là dòng họ Nguyễn Phước, hoặc là tôi là dòng họ chi đó, rất là danh giá. Đó là cái lớp giả vờ thứ hai, không phải là mình mà mình đồng nhất mình thấy nó là mình. Thế rồi bước thứ ba thì các vị, nó tất nhiên xảy ra, đó là các vị đồng nhất các vị vào một vùng văn hóa, vào một đất nước các vị đã có mặt. Ví dụ như ta sinh ra ở Việt Nam, ta đồng nhất mình vào cái gia tài văn hiến 4.000 năm của Việt Nam. Thế cho nên ai đụng tới đất nước ta thì ta nổi sân si. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này ta gọi nó giả vờ do vì cũng là người Việt Nam, da vàng, máu đỏ như nhau. Nhưng mà thế hệ con em chúng ta nó sinh ra trên đất Mỹ, nó không có biết nhiều về đất nước. Thế thì cái niềm tự hào của nó đối với quê hương nó nhẹ hơn chúng ta. Riêng chúng ta thì thưa các vị, không cần đụng đến các vị, đụng xa xa thôi, tức là nói đụng đến quê hương của các vị, 4.000 năm văn hiến của các vị, thì các vị đã có khả năng mắt đổi mắt, răng đổi răng rồi. Và với cái quá trình phát triển dần dần, thưa các vị, ngoài những cái chấp trước về tử thân vật lý này, chấp trước về tinh thần văn hóa, tức là cái phần tinh tế bên trong hình hài này, chúng ta còn có một cái sở hữu mà chúng ta đôi khi mình lại đồng nhất mình vào những sở hữu bên cạnh, đó là chi? Đến một tuổi nào đó, cái mình cảm thấy cái nhu cầu vô cùng cần thiết là phải có một người để mình thương, có một người thương mình. Thế rồi mình ba chân bốn cẳng tìm đầu non sống núi để rước về một người. Đầu tiên đó là người được gọi là món hàng rất quý. Thế rồi rước về 3 tháng thì mình thấy đó là của nợ của mình. Nhưng mà cái điều kỳ lạ, thưa các vị, nợ hay là món hàng hay là quà tặng của Thượng Đế đến với ta, ta có một cái bệnh chung là tất cả những món quà tặng, những món sở hữu ấy khi đến với ta thì ta liền đồng nhất ta vào đó. Có phải như không? Không cần đụng các vị, đụng đến chồng các vị, đụng đến vợ các vị thì các vị cũng nổi phiền muộn và bất an. Thậm chí là ta có được một ông chồng vô cùng là dễ thương, ra đường mà ai mà nhìn hơi lâu một chút là ta cũng thấy lòng rất là cay đắng, chứ đừng nói chi đụng. Họ chỉ nhìn thôi, có mất chi đâu. Thế nhưng mà lòng mình nó tràn ngập sự đắng cay. Đây là cái dạng ta không nhận ra cái gì là thật, cái gì là giả nơi tự thân của ta. Và thưa các vị, cái điều này nó không dừng đâu. Tức là từ cái phát triển sở hữu của ta, đó là một con người bên ngoài, rồi phát triển thêm, đó là này là xe, này là nhà, này là trương mục trong ngân hàng, vân vân, cứ một cái tràng dài nối liền theo với cái tuổi đời chồng chất. Và cái điều kỳ lạ là tất cả những cái loại sở hữu này nó có mặt, nó sắp một hàng dài bao nhiêu thì ta lại vướng mắc vào nặng bấy nhiêu, và phiền não ưu tư sầu muộn nó càng dày lên bấy nhiêu. Đó là điều thứ nhất, mình thấy cái giả làm cái thật. Thế nhưng mà những điều này, thưa các vị, nó có một cái giai đoạn nhất định. Đến một cái tuổi nào đó, các vị sẽ cảm thấy là nó lỏng ra, rồi các vị tự nhiên cảm nhận một điều là nó rớt ra khỏi đời sống các vị, không đến đổi là nghiêm trọng. Ví dụ như tới một cái lúc tuổi già, đối diện với cái bệnh, đối diện với bao nhiêu cái đe dọa tử thần đến với các vị rồi, thì này là người thương, này là của cải, này là sở hữu, tự nhiên nó rớt ra mà không cần làm chi nhiều cả. Thế rồi mình hỏi với nhau rằng mình đợi tới lúc đó để nó rớt hay là nên rớt ngay bây giờ? Đợi tới lúc đó thì hơi muộn, một chân bước vô hòm rồi mới rớt thì thưa các vị, còn làm gì nữa đâu đi để giải quyết được đời sống mình. Thế rồi rớt ngay bây giờ nghĩa là sao? Các vị đừng có hiểu lầm, ý của mình muốn nói là suối các vị, đẩy các vị vào con đường tu 3 ngày rồi về từ chối chuyện hôn nhân rồi làm đời ly dị với ông chồng hoặc với bà vợ, thứ không. Có thể các vị cách ly người thương của các vị, trốn ở đâu đó xa xôi, nhưng mà tâm thức chúng ta nó vướng mắc mới là chuyện đáng nói. Có những trường hợp người ta sống với nhau mà lòng người ta rất là lạnh. Có những trường hợp người ta không sống với nhau nhưng mà lòng người ta thì nó rất là bồn chồn, lo lắng về nhau, phải không? Cho nên thưa các vị, cái ý niệm mình xin thưa với các vị đó là không phải là mình chối từ đời sống nhân thế. Cái điều chúng ta cần làm đó là ngay giữa lòng nhân thế, nhưng mà tâm thức ta nó đủ trưởng thành, nó đủ lớn dậy để nó buông xuống những cái chấp trước giả vờ là mình. Đây là điều đáng nói. Người ta chia ra làm 2 loại: trưởng thành và lớn theo với cái điều kiện của thời gian, không gian nghe. Thế nào là lớn, thế nào là trưởng thành? Thưa các vị, lớn nghe là hình hài này, nó theo cái tháng ngày, theo cái chu kỳ lớn dần và đi đến tuổi già và đi vào cái chết, đó gọi là lớn. Nhưng mà trưởng thành nó hàm nghĩa là dựng cao đời mình ở bề đứng, chứ không phải là theo với chu kỳ của thời gian không gian lết dần vào cái chết. Mình muốn thưa với các vị rằng đó là khi tâm thức người ta trưởng thành thì ngay trong đời sống bình thường giữa nhân thế người ta đủ trưởng thành. để có thể buông xuống những cái chấp trước về những cái thứ giả vờ không phải là mình mà thấy là mình, đó gọi là trưởng thành. Thế thì thưa các vị, cái phần cạn mình vừa thưa với các vị rằng là những cái giả vờ của hình hài này, của người mình thương, của củ cải, vật chất, của ngựa xe, đến một giai đoạn nào đó nó tự rớt. Điều thứ hai nó cũng xảy ra là khi có năng lực tu tập thì những điều này nó cũng rớt xuống, nó không đến đổi, nhận chìm đời sống chúng ta và nó làm cho chúng ta chìm trong nỗi bất an phiền muộn. Đó là tầng thứ nhất khi các vị nhận diện được hai phần, cái nào giả vờ, cái nào không thật, để các vị đẩy đời sống tâm thức của các vị lên đến chiều cao. Tuy nhiên đi vào cái chiều sâu thì thưa các vị, cái con đường trưởng thành của chúng ta 50 năm, 70 năm, những chấp trước bên ngoài có thể lỏng ra và rớt xuống rất dễ. Nhưng mà những cái chấp trước thuộc về cái lĩnh vực tinh tế của các vị thì đòi nó lỏng ra, nó rớt xuống thì vô cùng khó khăn. Tại sao? Thưa các vị, cái điều chúng ta tập tành từ bé đó là chi? Là giận nè, là hờn nè, là thương, là ghét nè, là lo nghĩ, là bất an, là phiền muộn. Thưa các vị, chúng ta đã tập tành điều này từ lúc ta vào đời và bắt đầu có sự suy nghĩ. Mỗi lần buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn nó tràn ngập thân tâm ta thì ta liền nói một câu rất ư là không thông minh, là câu chi? Tôi buồn, tôi giận, tôi bất an, tôi tức tối. Có ai nói điều này khác hơn không? Rất khó để nói khác hơn. Và khi nói như vậy thì các vị thấy các vị là chi? Thấy ta là nỗi buồn, ta là cơn giận, ta là sự bất an. Và thưa đại chúng, mình hình dung rằng có những tài tử điện ảnh, họ làm một ngày lương tiền của họ cao hơn ta gấp 1000 lần. Họ ký một cái hợp đồng, thưa các vị, có khi đến triệu nọ triệu kia. Và có những minh tinh bằng bạc hay là những mô đồ thời trang, các vị hình dung rằng cái sàn diễn như thế này, nó đi ngang qua, nó đi ngang về, nhúng tới nhúng lui, mấy vòng thôi là tiền của nó bằng lương của ta 1 năm. Thế nhưng mà cái tội nghiệp nó là thưa các vị, những cơn buồn, những nỗi bất an hoặc những nỗi thất vọng tràn ngập lên, nó không thể chịu đựng nổi, cho nên nó làm cái chi? Lầu cao 10 tầng dám có khả năng nhảy cửa sổ để tự sát, uống thuốc độc để chết, hoặc là làm mọi cách tông xe vào trụ điện đường để chết. Do vì một việc đơn giản là nó không thể chịu đựng nổi cái buồn, cái giận, hoặc cái sự thất vọng, hoặc cái khổ đau. Thế thì từ mức độ cạn như chúng ta đồng nhất mình vào cái giả vờ đó là cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, thì ta nhận chìm đời sống ta. Có khi mất cả 10 ngày mình chưa thể dựng đời sống mình dậy để vươn ngang qua những nỗi khổ. Rồi cái phó sản của đó là khi các vị nhận chìm các vị vào buồn, vào giận, vào lo âu, vào phiền muộn, vào bất an, thì các vị làm cho cái năng lượng này nó tràn ngập đời sống gia đình, nó hủy hoại người thân của ta, con cái của ta, bố mẹ của ta. Nhưng mà chúng ta là những người Việt, cái may mắn chúng ta là đã đi ngang qua lịch sử của khổ đau, đã chịu bao nhiêu nỗi đắng cay quặn quà, cho nên cái sự chịu đựng của ta nó lớn đến nỗi là không có khả năng giống như những người Mỹ nơi đất nước này, họ trầm cảm và thất vọng và quỷ mình. Chứ nếu chúng ta không từng tôi luyện mình trong cái điều kiện hoàn cảnh đất nước như thế, thì thưa các vị, những nỗi thất vọng hoặc tuyệt vọng nó đè nặng lên thân tâm ta thì ta cũng có khả năng hủy diệt đời mình như chơi. Từ cái điều này, thưa các vị, mình chia sẻ để quy chiếu lại cái điều mình muốn thưa với các vị rằng có những cái rất là giả vờ, nó không phải là chính tự thân các vị. Thế nhưng mà do vì mình đồng nhất mình vào nó quá lâu, cho nên khi nó có mặt mình thấy mình là nó. Và cái điều này, thưa đại chúng, chỉ cần nghe người ta nói với nhau đôi lời thì các vị biết rằng người này có được cái năng lực tu cũng không, có được chút giác ngộ hay là không giác ngộ. Ví dụ như nghe người ta bảo nhau rằng tôi buồn quá chị ơi, hay là tôi rất là thất vọng vì cái con của, vì đứa con của tôi nó không như ý tôi muốn. Thì các vị nhận ra một điều rằng là họ làm cái gì? Họ đồng nhất họ vào nỗi buồn, họ đồng nhất họ vào nỗi thất vọng. Trong khi cái nguyên tắc thưa các vị, buồn, giận, bất an, lo âu và phiền muộn, đó là những cái không phải các vị, là những cái vỏ bên ngoài, cái bản ngã ta giả vờ, ta tập tành, ta tô lên từng lớp để cho tới hôm nay nó thành như của ta, như chính từ thân ta. Nhưng mà đích thực nó là cái bên ngoài của các vị, chứ nó không hề là bản chất thực của các vị. Thế thì thưa đại chúng, người muốn tu tập, muốn hành trì cho nó, cho thành đạt được sự an lạc ngay hiện tiền, mình nghĩ rằng cái bước đầu tiên vô cùng quan trọng là các vị nhận ra cái gì là giả vờ, không phải là tự thân các vị. Các vị, cái gì đích thực là bản chất của các vị thì rất là dễ để chúng ta bước vô công phu thiền tập. Và ngang đây ta có thể nhận ra cái gì là giả vờ, không phải là đích thực ta. Rồi cái gì đích thực ta được chưa? Được rồi đó. Rồi mình kể một câu chuyện rất là dễ nhớ để cho các vị thấy cái gì là giả vờ, cái gì là đích thực. Rồi chúng ta đi vô sự hành trì thôi. Có một lần, có một anh cư sĩ, anh tới anh thăm ngài bạn Khuê Vĩnh Trác. Anh nói thưa thầy, tánh của con rất là giận, nó hay nổi sân si, mà mỗi lần sân si lên thì con muốn phá cả nhà, con muốn hủy diệt người của con thương. Thầy làm sao thì giúp con để con đoạn trừ cái tính giận của con. Ngài bàn khuê, ngài nghe, thưa các vị, ngài cười khì, ngài nói ta nghe con kể rằng cái tánh của con nóng giận, cái chất của con giận dữ, ta nghe ta rất là thích thú. Tại vì đối với ta dường như cái chuyện đó nó không xảy ra, cho nên ta muốn coi nó một lần cho tận mặt, coi nó ra làm sao, cái tánh giận của con. Con đưa nó ra đây cho ta. Anh đệ tử nói thưa thầy, con có giận đâu mà đưa cho thầy. Ngài bằng khuê, ngài cười khì, ngài nói thế thì khi nào nó giận, mi đem cái giận của mi ra đây cho ta. Anh đệ tử nói dạ cũng không được. Nó, tại sao tánh của mi giận mà mi đưa không được? Thưa thầy, từ nhà con tới đây mất cả giờ đồng hồ, con nổi giận ở nhà rồi con tới đây thì nó nguội mất, làm sao con đưa cho thầy. Ông cười khì, ông nói thế thì cái tánh của mi không có giận. Giận là cái kẻ bắp vơ từ bên ngoài nó nhào vô nhà mi, nó ở trọ. Nhưng mà mi cứ nghĩ nó là mi. Ta đề nghị một điều nó vô cùng hữu hiệu, đó là khi nào nó vô trọ nhà mi, mi vô nó một tát tay thì nó nhảy ra mất. Nó không được thầy, nó là con mà. Thưa các vị, cái lời khai thị của ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác tuy rằng nghe tức cười nhưng mà nó rất là chính xác nghe. Các vị hình dung rằng cái giận là mình ư? Không. Nó là cái giả vờ, nó là cái bá vơ bên ngoài, nó nhảy vào nhà các vị, nó thao túng một chút thôi. Cái điều này rất là đơn giản, các vị thử nhận diện cái giận của các vị nó giống nhau hay là nó khác nhau? Rất khác nhau nghe. Mình có thể cùng một sự việc đó nhưng mà các vị đem ra với ông giám đốc các vị, với người chủ của các vị dám giận à? Dám mặt mày đổ lơ, đổ lửng, dám nói năng một cách rất trịch thượng và hỗn hào với người ta được à? Thế nhưng mà cái chuyện đó, sự việc đó mà xảy ra với chồng mình, với con mình thì các vị làm sao? Tha hồ mà vung vãi, phải vậy không? Nếu với chồng mà ăn hiếp dễ thì mình ăn hiếp tới. Còn nếu thấy ổng cũng đang nổi cơn, thế thì mình phải dịu xuống chứ, đủ thông minh làm được điều này. Với con của mình thì thưa các vị vô tội vạ. Tại vì những chúng sinh bé bỏng đó, nó còn đang đợi sự bảo trợ của ta, nó không thể đi đâu được. Cho nên thưa các vị, rất rõ ràng là cùng một sự việc, thế nhưng mà cái giận nó đủ thông minh để nó phân biệt cái đối tượng kia cần phải thể hiện ra như thế nào. Thế thì cái giận là ta ư? Không. Nó đến rồi nó đi. Nó hàm một nghĩa rằng nó là kẻ bắp vơ bên ngoài, nó xâm nhập vào gia đình của các vị bất hợp pháp. Nếu các vị không đồng nhất mình vào nó thì nó làm cái chi? Nó phải ra đi thôi. Nếu có một người khách bá vơ nào đang đi vẩn vơ ngoài ngõ của các vị ra, các vị tai mắt mặt mừng, các vị mời vô, các vị đãi cơm, các vị đãi nước, các vị cho người ta chỗ ngủ thì họ làm chi? Thưa các vị, cái tội đó là họ vô không phải họ làm khách đâu nghe, họ vô thì họ thao túng. Tức là ông chủ nhà bây giờ là mất quyền uy, cho nên họ trở thành chủ nhà, họ kêu chủ nhà phải ngồi, phải đứng. Họ kêu chủ nhà phải bưng nước mời họ thì chủ nhà phải răm rắp nghe theo thôi. Bằng chứng, nó vốn là kẻ bá vơ, thế nhưng mà khi nó vào nhà của các vị được rồi thì nó trở thành chủ. Khi nó lên cơn rồi thì các vị làm chi? Mọp xuống lại nó. Nó làm cái chi thì nghe lời nó, chứ các vị nào hề có quyền làm chủ đối với cái giận của các vị đâu, đối với cái buồn, đối với cái lo âu, đối với cái bất an. Thưa các vị, ta đều cúc cung nó và coi nó là hoàng đế. Thế thì thưa các vị, không phân biệt được cái nào là chủ, cái nào là khách, cái nào là ta, cái nào không phải là ta, thì chúng ta chưa đi vô con đường tu tập được. Chắc như thế. Thế là bước thứ hai, các vị tạm thấy được cái nào không phải thật là mình, cái nào chính thực các vị là mình rồi, thì đã có được con đường để đi vô, để hành trì chưa? Tạm có, thế nhưng mà niềm tin mình chưa vững. Thưa đại chúng, có một bài kinh rất là hay ở trong Tương Ưng Bộ, mình kể ra đây rồi đi vô cái cách hành trì. Mình nghĩ rằng cái thời gian của mình đến với các vị để cống hiến nó không có nhiều, chỉ có một buổi sáng nay. Mình phải cố gắng làm sao gói nó lại cho nó đủ gọn để các vị có thể thực tập được. Có bài kinh vô cùng hay, và thưa đại chúng là bài kinh này mình nhớ là sư ông Trúc Lâm có giảng và rải rác trong những lần hướng dẫn khóa tu, mình cũng đem nó ra để chia sẻ. Đó là bài kinh có pháp môn nào. Tôi nghĩ chắc nơi đây sẽ có một số các Phật tử thuộc lòng nữa là khác. Riêng bản thân mình thì không có thuộc đâu nghe, mình chỉ nhớ nội dung thôi, mình nói cho các vị nghe. Một hôm Đức Thế Tôn gọi ngài Xá Lợi Phất: "Này Xá Lợi Phất, ông có biết có một pháp môn nào không cần niềm tin, không cần học tập, không cần khổ hạnh, không cần trải qua thời gian không gian chi cả mà có thể trực tiếp chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu chánh trí, đoạn trừ phiền não khổ ưu và thành tựu niết bàn ngay hiện tiền không?" Xá Lợi Phất nói: "Bạch Thế Tôn, con được sinh ra trong giáo pháp Đức Thế Tôn. Những điều Thế Tôn dạy thì con biết, những điều Thế Tôn chưa dạy thì con không biết." Thế rồi Thế Tôn nói: "Này Xá Lợi Phất, khi trong tâm ông có cái tham, có cái sân, có cái si, thì ông biết có tham, có sân, có si. Khi trong tâm ông không có tham, không có sân, không có si, thì ông cũng biết rằng không có tham, không có sân, không có si. Thế thì có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần học tập, có cần lý luận, có cần phải trải qua 10 năm, 20 năm gì hành trì mới làm được điều này không?" Xá Lợi Phất nói vậy: "Bạch Thế Tôn, không. Chỉ cần khi những hiện tượng tâm hành nó có mặt trong con thì con nhìn thấy nó, thì điều này không cần con phải học, không cần con phải lý luận, không cần con phải khổ hạnh. Đơn giản là khi nó có con nhìn thấy nó. Thế thôi." Thế Tôn nói: "Đấy là một pháp môn. Người nào có thể có niềm tin và thực tập điều này thì chứng nghiệm được tự giác, thành tựu được chánh trí và biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn tái sinh lại nhân gian này nữa." Thưa các vị, chỉ cần một bài kinh này có thể tóm thâu luôn cả truyền thống thiền nông độ vô bên trong, và chỉ cần một bài kinh này gom cả thiền minh sát tuệ vào bên trong, tức là thiền tứ niệm xứ vào bên trong, và chỉ cần một bài kinh này gần nhất là các vị đoạn trừ được ưu tư phiền muộn lo lắng bất an, xa hơn các vị có thể đoạn trừ được phiền não nghiệp thức, đoạn trừ được tập khí tử sinh trong tâm thức các vị rất mịn, để ngay hiện tiền chứng nghiệm được an lạc giải thoát và thành tựu niết bàn nghe. Thế là mình diễn giải lại một cách rất là đơn giản để cho các vị dễ hiểu. Ví dụ buồn nè, giận mà, bất an, ưu tư, phiền muộn là cái chuyện rất bình thường, ai lại không có. Ở nơi đây các vị sử dụng cái điều này dường như là nó rất ư là bình thường, có phải vậy không? Ai mà nói rằng tôi không biết buồn, không biết giận, không biết lo âu, không biết bất an là dường như người đó ở cõi trên thôi chứ không phải cõi nhân gian này. Đã là người sinh ra trong nhân gian thì thưa các vị, tất cả trạng thái tâm hành này thì chúng ta đều như nhau. Thế rồi nếu tu tập, nếu người đó là bậc, nếu người đó là những vị thiền sư lớn, hoặc là các vị La Hán, hoặc các vị Bồ Tát có mặt trong đàn đời, thì có khác gì với chúng ta không? Thưa không, họ đầy đủ những cái phẩm chất phàm phu như ta, nhưng mà khác biệt ở một chỗ duy nhất, đó là khi có tất cả những nỗi niềm khởi lên trong tâm thức thì họ làm một việc vô cùng thông minh khác với ta, đó là họ là người thấy. Buồn, giận, bất an, ưu tư trở thành đối tượng bị thấy, cho họ không có đồng nhất họ vào cái giả. Thưa các vị, mình vừa chia sẻ với các vị là cái phần giả rất là giả vờ, ta đã nuôi nó từ tấm bé tới hôm nay. Cái phần thật, đích thực nó là cái năng lực nhận biết từ bên trong tâm thức của các vị, chói sáng tất cả những nỗi niềm đang sinh khởi trong các vị. Tại sao ta gọi nó là cái phần thực? Do vì cái phần giả thì các vị phải tập tành mới có, còn cái phần thực là cái nó tự hữu thôi chứ không cần tập tành chi cả. Ví dụ như để làm một người có đủ bản chất sân si, phiền muộn, bất an hay là yêu thương trầm lụy, các vị phải học nó từ năm mười mấy tuổi cho tới hôm nay, các vị mới có khả năng làm được cái điều là giận hờn, ghen tương, sầu muộn, bất an, phải không? Thế nhưng mà cái năng lực nhận biết thì các vị có cần học chi đâu. Chỉ cần làm một điều vô cùng đơn giản là có cái buồn thì tôi là người nhìn, buồn là các vị nhìn. Có cái giận thì các vị lui về, các vị là người thấy, giận là các vị thấy. Và nếu chúng ta dùng thiền ngữ của truyền thống thiền Việt Nam, tức là phản quan tự kỷ, nó hàm một cái nghĩa rằng khi có buồn, khi có giận, khi có lo lắng bất an thì các vị liền là người thấy. Buồn, giận, bất an là cái bị thấy thì gọi là phản quan tự kỷ. Các vị liền là năng lực soi sáng những buồn, giận, bất an. Thì ngang đây thưa các vị, đúng với tinh thần của đạo lý mà Đức Thế Tôn dạy, thì các vị đã có thể trực tiếp thể nghiệm được tâm Phật vô sinh bất diệt của chính các vị. Các vị đích thực là con người chân thật, đang nhìn những cái giả vờ do cái lớp bản ngã tạm thời chúng ta đã tạo trong quá khứ tới hôm nay. Bản ngã ấy nó trở thành cái đối tượng bị các vị nhìn. Và khi chúng ta làm được điều này, thưa đại chúng, cái điều hẳn nhiên đó là các vị đang an trú trong thiền tập, và các vị cũng có thể đoạn trừ được lo âu, phiền muộn, bất an, tâm thức nó trống trải, cô đơn, vân vân. Thưa các vị, nó không có điều kiện phát sinh nơi các vị. Không đến đổi là người ta nhốt mình trong một căn phòng trống, duy nhất chỉ có cái máy điện giật mà ta thò tay để cho điện giật để nếm khổ đau đâu. Chắc chắn là ta có việc để làm. Cái việc đó, đó là cái việc anh luôn là năng lực tâm tỏa sáng, anh luôn là người nhận biết. Thưa đại chúng, một ví dụ vô cùng dễ hiểu để các vị sống được với điều này, đó là thế này. Ví dụ như tôi đang nhìn bông hoa, thì bông hoa là đối tượng bị tôi thấy, mà tôi là người đang thấy. Tôi nhìn các Phật tử thì các Phật tử là đối tượng trước mắt tôi, mà tôi là người đang ngồi ở đây. Đối tượng thì có bao nhiêu người? Hội trường này có 300 người thì đối tượng của tôi là 300 người. Và 300 người này đủ cả giới tính, có nam có nữ và nhiều cấp độ tuổi, có phải không? Và nếu suy cho cùng thì thưa các vị, có nhiều cấp độ địa vị xã hội rất là khác biệt, có nhiều trình độ khác biệt. Thế nhưng mà người nhìn thì chỉ có một mà thôi, chứ không thể có năm ông Phước Tịnh được, chỉ một thầy Phước Tịnh. Nhưng mà đối diện trước thầy Phước Tịnh thì rất là đông người. Có thể đạo tràng này mở ra tới 1.000 người thì đối tượng là 1.000 người. Rồi từ cái ví dụ này chúng ta trở lại cái pháp hành trì của chúng ta. Đối tượng bị biết, Thế Tôn nói rất gọn, đó là tham sân si. Thế nhưng mà các vị có thể mở rộng hơn là chi? đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là sầu muộn, đây là thất vọng, đây là tuyệt vọng, đây là khổ đau. Nó có 1000 tên, nó có 1000 trình độ của cái giận, tức là 1000 cấp độ của cái giận rất khác biệt. Thế nhưng mà cái con người nhìn, cái năng lực nhìn thì chỉ có một mà không có khác biệt. Dù có bao nhiêu tầng tâm thức phiền não nó hiện ra, nhưng mà thưa các vị, cái năng lực tuệ giác, cái năng lực nhận biết của các vị chỉ có một mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng rằng ta chỉ cần quay về, ta nhận ra được ta là cái biết, ta là cái nhận ra, ta là cái nhận biết, ta là cái thấy. Mọi đối tượng từ bên ngoài cho tới bên trong đều là cái bị thấy. Mà cái bị thấy thì nó là đối tượng bên ngoài các vị, chứ nó không hề là các vị. Thế thì các vị có thể quay về an trú ngay nơi cái thể nhận biết của tự tâm chói sáng hiện tiền của các vị. Thì gọi là chi? Là thắp sáng ngọn đèn tâm, như cái chủ đề tu của chúng ta vừa nêu. Chúng ta nêu ở ngoài, ngoài cái băng giòn bên ngoài. Thế nhưng mà gần hơn hết, thưa các vị, cái điều này nếu mà thấu đạt được, mình nhận ra được, thì cái chuyện tu tập của chúng ta, nó có xảy ra trong cái lúc các vị ngồi thiền không? Nó có xảy ra trong lúc các vị đi không? Thưa các vị, thời khắc nào các vị cũng có thể an trú tâm để hành trì được điều này. Tại vì đi, đứng, nói, cười, làm việc, ăn cơm, vân vân, thưa các vị, cái năng lực nhận biết là cái tự hữu bên trong của các vị. Đó là cái mức độ cạn nhất ta có thể hành trì được, để cho 3 ngày tu nó không rơi vào cái tình trạng phí phạm. Thế rồi, cái việc nó phải xảy ra thứ hai nữa là thế này. Đa phần đời sống chúng ta, tâm chúng ta nó luôn diễn hành qua nhiều chặng đường, đó là vui vui, buồn, hờn, giận, bất an, ưu tư và phiền muộn. Tức là cái trạng thái tâm hành nó luôn xê dịch, chưa bao giờ dừng. Những lo âu, những thắc thỏm, những buồn phiền, những giận dữ, những bất an luôn luôn, luôn đó, luôn đổi thay diện mạo. Thế nhưng mà ngoài những cái thứ đổi thay diện mạo ấy, có một cái thứ nó không hề đổi thay, là thứ chi? Thưa các vị, cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị, nó không hề đổi thay. Cái đối tượng bị thấy như những trạng thái tâm hành thì nó luôn đổi thay, nhưng mà cái năng lực bên trong của các vị đang thấy đó thì nó luôn là bất động, vô sinh, luôn không thay đổi gì cả. Do vậy cho nên câu kinh Đức Thế Tôn dạy đó rằng, khi có tham, có sân, có si, thì ông thấy đây là tham, đây là sân, đây là si. Rồi điều thứ hai, khi không tham, không sân, không si, không được vắng mặt cái thấy nghe. Tức là cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt. Và nói như thế để các vị hình dung rằng, cái bước đầu thì ta nhận biết đối tượng, đó là sinh, đó là diệt, đó là khổ đau, đó là buồn phiền, đó là giận dữ, đó là bất an. Cái bước thứ hai đó là khi không có những trạng thái tâm hành như thế, thì các vị cũng làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó luôn sáng bừng. Và khi các vị bước vào bước công vô hành trì này được rồi, thì thưa đại chúng, cái điều rất là tất nhiên là các vị luôn an trú ngay cái tâm Phật vô sinh bất động của các vị. Hay nói một cái từ nó gần hơn nữa là thế này: ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta nheo mắt, ta nhướng mày, ta đưa tay, ta cúi đầu, đều có năng lực nhận biết đang tỏa sáng. Và chúng ta thực tập được điều này bên ngoài mức độ rất cạn, thì chúng ta sẽ làm được một điều kế tiếp nó phải xảy ra, đó là tất cả những cái tâm hành như buồn, như giận, như lo âu, như phiền muộn xảy ra bên trong tâm thức của các vị, khi nó vừa có mặt thì các vị liền là người nhận thấy, chứ các vị không hề đồng nhất các vị vào cái bị thấy bao giờ. Do vậy cái bước hành trì của chúng ta, từ những bước rất cạn như mới bước vào đạo cho tới bước thâm sâu để đi vào con đường thiền tập, để chứng nghiệm được quả thánh, thưa các vị, chỉ có một con đường duy nhất như vậy mà thôi, không có con đường khác. Từ một pháp hành trì này, các vị nếm được thì thưa các vị, rõ ràng là cái chuyện đoạn trừ ưu tư phiền muộn bất an nó không hề xảy ra đối với đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta phơi phới giữa trần đời này, chúng ta luôn là vị hoàng đế, không hề bị những tên bá vơ bên ngoài xâm nhập vào đời sống bên trong gia đình ta, xâm nhập vào thân tâm ta, rồi nó bắt ta phải quỳ xuống tung hô vạn tuế, nó bắt ta phải làm tôi đòi cho nó. Không hề có chuyện đó bao giờ. Còn nếu chúng ta không thấu ngộ được điều này, chúng ta luôn bị sai sử bởi buồn, giận, ghét thương, bởi lo âu và sầu muộn, thế thì chắc chắn rằng hết một đời này ta mãi làm nô lệ cho những buồn, những giận, rồi sang nhiều đời khác ta vẫn cứ đi lanh quanh và làm nô lệ suốt cả một trường viễn kiếp tử sinh. Thế thì thưa đại chúng, mình gom lại những vấn đề mình đã thưa với các vị. Điều thứ nhất, nên nhận diện rõ cái gì là giả vờ trong ta, cái gì là thật trong ta. Bước thứ hai, các vị nhận diện rõ được cái sinh diệt vô thường đến đi, đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn, là suy nghĩ thầm thì, nó là cái giả vờ, không phải chính thực là ta. Còn chính thực là ta, đó là cái năng lực thấy tất cả những cái đó đang diễn hành phía trước, đó là bản chất thật của các vị. Bước thứ ba, thưa các vị, khi mình nhận tỏ tường được điều này rồi thì cái công vô hành trì của mình nó sẽ mở ra rất là đơn giản. Đó là làm thế nào để trong từng phút giây ta sống được với cái năng lực nhận biết, thì gọi nó là công vô hành trì. Đó là ba điều mình chia sẻ để cho các vị có thể đi vào cái sự thực tập rất là dễ dàng. Thế là cái điều cuối cùng mình xin lặp lại để mời gọi đại chúng có thể thực tập được điều này. Thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng với thực tập và cũng rất là đơn giản, nó hiện diện ngay nơi đời sống thân tâm của các vị. Đó là cái năng lực nhận biết của các vị vốn là cái năng lực tự hữu. Và các vị có thể trốn chạy mọi thứ được, nhưng mà cái năng lực nhận biết này thì không có chạy đi đâu để trốn chạy được cả. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ngồi, thậm chí các vị buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, thì cũng không trốn chạy được cái năng lực nhận biết vô sinh bất diệt nó đang tỏ sáng ra thân tâm của các vị. Tại sao? Thưa các vị, do vì hình hài ta, vui buồn của ta, suy nghĩ của ta thì nó theo cái chu kỳ sinh diệt, mà cái năng lực nhận biết này thì nó không có sinh diệt, cho nên không chạy đi đâu trốn được nó cả. Có điều cái tội nghiệp của chúng ta đó là chúng ta lại quay lưng lại với năng lực thực của chính ta, đó là cái nhận biết, mà chúng ta lại đồng nhất mình và cái bị biết. Cái bị biết gần đó là thân của các vị, của cải của các vị, người thân của các vị. Cái bị biết mà tinh tế đó là những cái buồn, giận, lo âu, bất an khởi ra bên trong của các vị. Cái nhận biết, rồi cái bị biết tinh tế đó là những dòng suy nghĩ cuồn cuộn chảy bên trong của các vị. Các vị luôn đồng nhất mình vào nó. Do vậy cho nên cái cách hành trì vô cùng giản dị mà Đức Phật dạy cho tất cả những người, dù đó là những vị Bà La Môn đã có trí tuệ tuyệt vời như Ngài Xá Lợi Phất, hoặc là những người bần cùng gánh phân như ông Ni Đề, đi vào pháp hành trì rất là dễ dàng để chứng nghiệm thánh quả. Đó là cái pháp hành trì niệm tự thân, thưa các vị. Thưa đại chúng, có những bài kinh mà nếu không phải là kinh của Đức Phật dạy thì chúng ta ngỡ rằng đây là những bài kinh từ các vị thiên ma nói hoặc là ngoại đạo nói thôi. Thế Tôn nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phước đức ngang với niệm thân thôi. Thế nào là niệm thân? Tức là nhớ tới tôi thôi. Và mình làm thế nào để nhớ đến mình? Mình lặp lại. Niệm thân hành của các vị, tức là nhận biết toàn thân của các vị, phước đức ngang với các vị hướng tâm về mười phương ba đời chư Như Lai, ngang với các vị hướng tâm về học tập hành trì chánh pháp, ngang với các vị hướng tâm về phụng sự cho thập phương tăng già nhé. Nếu lời này không phải là lời Đức Bổn Sư từ kinh văn nói thì thưa các vị, ta nghĩ rằng đây là lời ma. Tại sao? Tại vì tôi là phàm phu, phiền não tràn đầy, thế mà niệm tôi đem cái tâm nhận biết về an trú ngay nơi thân, tưới tẩm cái năng lượng sáng chói nhận biết phủ trùm thân, thì phước đức bằng với phước đức của niệm ba đời chư Như Lai. Thế thì điều này làm sao ta tin được? Nhưng mà thưa các vị, đây là cái con đường mở ra để các vị đi vào pháp môn hành trì. Mình dẫn một bài kinh giải thích đôi điều để trở lại cái pháp hành trì vô cùng căn bản là thế này. Thưa các vị, không có cái gì đơn giản dễ thực tập, và không có những tác dụng phụ hướng chúng ta đi trực tiếp vào con đường thánh đạo. Đó là con đường niệm thân hành đó, thưa đại chúng. Thế là nào là niệm thân hành? Ta có một thói quen, đó là mình đi thì đi như ma đuổi, thân thì đang đi mà tâm thì đi đâu? Tâm chạy chín phương chứ không phải chạy một phương á. Giản dị nhất là đang ngồi đây nhưng mà tôi chưa chắc gì các vị thân với tâm đang ngồi đây. Có khi là các vị đang mày mò về nhà, tại vì ăn sáng ở đây dường như hơi thiếu cho nên chúng ta hơi đói bụng, ví dụ vậy. Thế thì thưa các vị, thân một nơi, tâm một nẻo, dường như cái chuyện này nó luôn xảy ra trong đời sống chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên bước rất cạn đó là đối với con đường thiện tập thì thân ở đâu, tâm ở đấy, đó là bước đầu tiên. Các vị làm thế nào, các vị đi từng bước thì thân với tâm nhập là một, ta đi bằng tất cả năng lượng nhận biết của tâm ta đối với thân ta. Rồi các vị làm việc này được thì các vị sẽ làm được một việc thứ hai vô cùng đơn giản, đó là đưa tay, kéo tay, nheo mắt, nhướng mày, nghiêng đầu. Thưa các vị, đều có trạng thái tâm chói sáng hiện tiền đang có mặt ngay nơi thân. Thưa các vị, thiền sư không khác chi với các vị cả. Ngài Tuệ Trung Ngài nói muộn mài ngang mũi dọc khác gì nhau, Phật với chúng sinh khác mặt nào. Chưa có ông Phật nào ba con mắt, chưa có vị thánh A-la-hán nào chứng quả rồi lỗ mũi ông quay ngược lên trên, có phải không? Cũng bình thường như ta. Thế thì thưa các vị, khác nhau ở chỗ là thân với tâm nhập lại là một thì các vị là thiền sư. Mà các vị để cho tâm các vị chạy đông chạy tây thì các vị không an trú được ngay nơi thân hành niệm. Thế thì các vị có mặt nơi đây mà thân các vị là kẻ mộng du. Các vị sống nhưng mà chỉ là một cái xác chết lê lết trên mặt đại địa, không phải là con người sống động được. Thế thì thưa đại chúng, giản dị nhắc một điều, pháp hành trì bước đầu đó là thân với tâm phải làm cho nó có mặt ngay một chỗ, nó hợp nhất lại là một, nó rất là sống động. Cái điều kỳ lạ là khi thân và tâm chúng ta có mặt một nơi, thưa đại chúng, là các vị thưởng lãm được tất cả những cái vẻ đẹp của đất trời tặng cho các vị. Các vị thưởng lãm được tất cả hương vị ngon của trần thế này tặng cho các vị. Các vị cũng thưởng lãm được niềm vui hạnh phúc của đời sống gia đình các vị tặng cho các vị. Bằng không thì sao? Thưa các vị, người ta nấu một bữa ăn vô cùng cực nhọc mà chúng ta ăn xong rồi chúng ta không biết họ nấu cái chi. Tại vì mình cứ tổng thức ăn vào miệng nuốt xuống, hỏi ăn cái gì có ngon không, mình nói không biết. Giống như trưa bát giới ăn quả đào tiên thôi, nuốt cái ực mất tiêu. Thế thì thưa các vị, cạn nhất là trong đời sống bình thường, cái bước đầu để thiền tập là thân với tâm có mặt ngay hiện tiền, thì các vị chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của đất trời, các vị hưởng được điều kiện hạnh phúc của đời sống gia đình các vị tặng cho các vị. Các vị hưởng được cái cơ chế tự do trên đất nước này. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta dường như là chỉ là người mộng du trên cuộc đời, ta chưa thực sự sống được nơi đất nước này. Thậm chí tới một lúc nào đó vẫy tay giả từ trần thế, ta tiếc rằng dường như mình chưa sống một ngày nào trên đất nước này cả. Dường như nỗi lo âu, phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm, nó tràn ngập thân tâm ta, ta chưa có một ngày bình yên. Do vậy, thưa đại chúng, là cái điều vô cùng cạn của bước thiền tập ban đầu, đó là khi thân và tâm có mặt lại một nơi thì hạnh phúc trong đời sống bình thường đã gấp 100 lần so với người không thực tập. Bước thứ hai, công phu thiền tập bước đầu các vị làm được thì sẽ bước kế tiếp xảy ra, đó là ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười. Thưa các vị, ta luôn là người đang quan sát hình hài này đi đứng nói cười. Ta là nhân chứng để nhìn thấy toàn thân ta. Nó không hài mà nghĩa rằng là các vị xuất hồn đi đâu để các vị nhìn lại thân. Nó hài mà nghĩa rằng là con người vô cùng sống động. Cái trạng thái tâm hành của chúng ta sở dĩ mà nó phù động, nó bất an, ngồi không yên, đứng không yên, và thậm chí là ngồi cũng phải kiếm chuyện gì đó làm. Một là vân vê tà áo, giống như là nhạc của Vũ Thành An đó, vấn vít vân vê tà áo. Cái dạng bất an thưa các vị chứ không có gì lạ cả. Rồi nếu các vị có được cái năng lực thực tập thì cái điều này nó không xảy ra. Ngồi yên bình, đi tĩnh tại, nằm lắng tâm. Và thưa các vị, thiền tập nó phải xảy ra trọn cả thời gian 12 giờ trong một ngày, và dần dần nó đi đến 24 giờ trong một ngày. Và khi ta làm được điều này, tức là ta luôn là con người đang quan sát, thế thì cái chuyện nó xảy ra đó là này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, nó diễn hành phía trước các vị là người đang nhận diễn đó. Thế thì chuyện gì phát sinh trong đời sống của ta? Thưa các vị, sẽ không có một nỗi niềm sầu thảm nào nó xảy ra trong đời sống của con người kia cả. Và nếu chúng ta tu, chúng ta không có khả năng là đầu tư từng ngày của mình trong cái đời sống như thế này, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, trần gian này vô vàn bất trắc nó đang đợi ta, chứ nó không có thề để cho các vị sống yên bình. Nó không hề trải thảm đỏ cho các vị đi lên từng ngày đâu. Tại sao? Ta có thể tránh được tai nạn giao thông, nhưng mà cái kẻ khùng điên nào nó đụng ta, ai tránh được? Bất trắc là chuyện tự nhiên. Ta có thể giữ gìn thọ mạng này không tật bệnh, sống dai, nhưng mà bố mẹ ta rồi cũng chết. Thậm chí có khi con ta nó chết trước ta. Thế thì chuyện gì phát sinh? Buồn, khổ, bất an, ưu tư, sầu muộn, ba bên bốn phía nó đang tập trung lại, nó đang đợi cơ hội nó tấn công các vị. Thế thì thưa các vị, tu không có hàm nghĩa rằng là mình cầu nguyện với các vị thần linh cho mọi bất trắc đừng đến với mình. Mà người tu rất thực tiễn đó là cầu nguyện cho chân con cứng để đá mềm. Con có năng lực thực tập để đối phó được với ngàn vạn bất trắc giữa cuộc đời này, chứ không phải tu là không bất trắc đến. Không có một ông thầy tu hay một sư cô nào mà không gặp phải những tình trạng như bố mẹ họ mất, thầy tổ họ mất, có phải không? Thế thì thưa đại chúng, khi an trú trong pháp hành trì này được, thì cái điều rất tất nhiên đó là các vị sẽ là hoàng đế của chính mình. Do vì này buồn, này giận, này bất an, này bất trắc, này khổ đau có đến với các vị, thì các vị là nhân chứng, là người nhìn, mọi bất trắc là cái bị nhìn. Thì cái gì phát sinh? Khi tôi thấy bình hoa, thì bình hoa là cái bị thấy, tôi là người thấy. Khi tôi nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là nỗi bất trắc, đây là tuyệt vọng, đây là thất vọng, thì tôi là người đang thấy những cái thứ ấy là cái bị thấy. Thì nói tôi thất vọng đúng là sai? Làm sao có chuyện tôi thất vọng được? Thế thì các vị đi vào pháp hành trì này, thưa các vị, đã thành hoàng đế giữa cuộc đời này chưa? Hoàng đế rồi. Còn không thì ta là chi? Ta là chi? Là kẻ nô lệ, là tên tôi đòi. Thế thôi. Thưa các vị, nói như thế không có hàm nghĩa rằng là ta là hoàng đế rồi ta vô cùng là ngạo nghễ trên ngôi cao chính vệ thách thức và ra lệnh chém thần dân. Không. Là hoàng đế có hàm nghĩa rằng là ta không còn xin xỏ với ai. Kẻ ăn mày luôn xin xỏ. Còn hoàng đế thì sao? Ban phát hiến tặng không xin xỏ nghe. Thế là các vị nhìn lại cuộc đời của mình để các vị thấy mình đang là hoàng đế hay là ăn mày. Xin một chút thương yêu của chồng hoặc của vợ, không thương tôi là tôi tự giận đó. Xin một chút niềm tin, hãy tin tôi đi, đừng có ghen, khùng ghen điên nữa. Thế thì các vị đang xin xỏ từng món một. Xin con ơi con hãy thương mẹ đi, con đừng có quay lưng lại với mẹ, con đừng có bỏ mẹ, vân vân. Tức là thưa các vị, cuộc đời ta tới hôm nay, dù lớn tuổi ngần nào không biết, nhưng mà các vị còn một cái tâm trạng như thế thì các vị vẫn còn ăn mài như nhau, có hơi đụng chạm nhau một chút rồi đó, nhưng mà dường như chuyện này rất thật. Nhưng mà khi làm hoàng đế rồi, thưa các vị, người ta thương các vị thì họ rất thông minh đó. Tại sao vậy? Tại vì khi họ đến với các vị thì các vị chỉ hiến tặng và các vị không đòi hỏi. Người ta đến với mình, thưa các vị, thì mình hiến tặng tất cả cái sự tốt lành của mình, cái sự tử tế của mình, lòng yêu thương của mình, và họ sẽ có được hạnh phúc nhiều gấp nhiều lần. Còn nếu họ quay lưng lại thì sao? Không có cái chuyện là tôi nổi khùng điên, tôi gan, tôi móc mắt ra, không có chuyện đó bao giờ. Phải vậy không? Tức là người ta không thương mình, người ta quay lưng lại thì âu là thiệt thòi cho họ chứ thiệt thòi chi. Thế thì mới gọi là hoàng đế được. Bằng không mà, thưa các vị, cả đời ta cứ đi van xin. Và thưa các vị, hai kẻ ăn mày gặp nhau họ xin nhau cái chi? Người thương ta cũng ăn mày như ta. Rồi ta cũng ăn mày như họ. Thế thì gặp nhau chỉ có sự ăn mày. Và thưa các vị, hai kẻ ăn mày thì vô cùng khốn khổ. Hai trái tim cô đơn gặp nhau thì nỗi cô đơn nó chồng lên. Hai nỗi khổ của tâm thức tràn đầy thì gặp nhau nỗi khổ nó nhân lên chứ không phải cộng nghe. Thế rồi các vị có năng lực tu, các vị là hoàng đế của chính mình bằng cái công phu thực tập, thì thưa đại chúng là chắc chắn một điều là ta chỉ có hiến tặng. Ta mở lòng rất mong manh, hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc đến cho người. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là hạnh phúc của đời sống gia đình nó dâng lên. Tóm lại một câu kết nơi đây, thưa các vị, con đường thiền tập của đạo Phật vô cùng đơn giản. Đơn giản đến nỗi là không còn cái gì đơn giản hơn nữa. Các vị làm cho cái năng lực nhận biết của các vị sống động sáng bừng. Đầu tiên là thân ở đâu tâm ở đấy. Bước kế tiếp, xin mời gọi cái năng lực nhận biết đó luôn tỏ sáng toàn thân các vị, để nó có thể nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Các vị hãy nhớ, mình là cái nhận biết, mình không phải là cái bị biết. Hai cái từ này, thưa các vị, nó rất là nhà quê theo cái cách của mình dùng. Nhưng mà cái biết đó là năng lực bất động, đó là tâm Phật vô sinh, đó là bản lai diện mục. Còn cái bị biết là chi? Đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn, là phiền não, bất an, là cái bản ngã giả vờ. Còn cái biết đích thực là con người thật của các vị. Nếu mình ngộ ra được điều này, có niềm tin với điều này, thì trong cái từ của nhà thiền gọi là kiến tánh, ngộ đạo. Và khi người ta thấy được điều này, có niềm tin với điều này, thì cái chuyện còn lại phải làm đó là chi? Họ luyện đời sống họ để trôi vào biển thánh, để thành đạt được quả vị an lạc niết bàn, chứ không có con đường khác. Ta không khác biệt nhau về màu da sắc tóc, về người tu sĩ hay là người cư sĩ xuất gia chi. Thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta có khi mang cái mặc cảm rất nặng nề là tôi không có thì giờ, tôi phải xuất gia mới làm được người hành đạo. Thưa các vị, không cần. Các vị hãy đứng trên đôi chân của các vị, trong đời sống của các vị, trong hoàn cảnh của các vị. Khác biệt thánh giữa phàm nó được làm ra bằng cái công phu thực tập hay không mà thôi. Thưa đại chúng, mình được quý thầy giao cho là chia sẻ với các vị từ khởi đầu cho tới 11:15, bây giờ 11:18 rồi đó. Dừng ở đây, xin cảm ơn hiện tiền đại chúng. Hy vọng rằng là sẽ có cơ hội mình gặp các vị trong những lần kế tiếp. Và thưa đại chúng là mình nhớ rằng cho tới năm nay mình đã đi hướng dẫn nhiều khóa tu, và tính ra đi dạy học năm nay cũng 10 năm rồi. Nhưng mà chừng như mình nói chỉ có một việc thôi, như các vị vừa nghe, chỉ có một việc đó thôi nghe, là anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết. Và anh làm thế nào để cho cái năng lực nhận biết của anh nó luôn tỏ sáng, luôn nhận biết tự thân. Đây là con đường đi vô thành tựu của vị thánh. Hiện tiền, thưa các vị có thể ứng dụng điều này và thành đạt được sự an lạc ngay trong đời sống của các vị, không phải là việc khó khăn. Tôi xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng một lần nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy về trong nắng sớm, gieo rắc hạt từ tâm, khơi tỏ đèn chánh pháp, xóa nỗi sầu trăm năm. Cung kính ngưỡng bạch trên hòa thượng. Vừa rồi toàn thể chúng con được lắng lòng đón nhận những pháp âm vi diệu từ nơi hòa thượng, cũng như được tắm mình trong năng lượng an lành thảnh thơi từ nơi hòa thượng. Và chúng con biết rằng chúng con có được những giây phút bình yên, tĩnh tại ở đây và bây giờ chính là từ nơi tâm hạnh và lòng từ bi thương tưởng của hòa thượng đối với toàn thể chúng con. Trước thấm chân tình đạo vị cao quý của hòa thượng, chúng con không biết lấy gì đền đáp, chỉ tự nhủ lòng mình cố gắng tu học thật tốt để không cô phụ công ơn của Tam Bảo, cũng như là sự chỉ dạy tận tình của hòa thượng đối với chúng con. Giờ này đối trước Tam Bảo, chúng con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân hòa thượng, kính chúc hòa thượng pháp thể khinh an, đạo tâm thường lạc, Phật sự viên thành, chúng sanh dị độ. Và chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng và toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin mời quý vị trong ban cung nghinh cung thỉnh hòa thượng hồi quy phương trượng.